Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong mỗi con người của chúng ta có ba cái độc, nó luôn luôn nó ngự trị. Đó là cái gì? Tham, sân và si. Thế theo quý vị, trong ba cái độc đó, cái nào nguy hiểm nhất? Cái nào mà nó thường trực và nó biểu hiện lên mình thấy nó dễ nhất? Thử quán chiếu lại cái bản thân của mình á, là mình biết liền à. Cái gì mà nó bình yên giống như là mặt hồ gần sóng, thấy nó dễ thương, bỗng nhiên nó đung đung nó nổi dậy. Cặp mắt đang xanh tươi vậy, khuôn mặt đang dễ mến vậy, đổng đầu lên giống như là người say rượu vậy. Ai cũng biết rồi, đó là cái gì? Sân. Phải không nào? Khi mà nói về cái sân này thì nó nguy hiểm và tác hại vô cùng. Có thể là người ta đứng trên cái địa vị cao nhất mà chỉ một phút sân hận thì có thể là đẩy người ta xuống cái vực thẳm thấp nhất, bần cùng nhất. Chỉ như vậy mà Đức Phật luôn luôn cảnh tỉnh là các vị đệ tử của Ngài hết sức cẩn trọng đối với cái độc này. Và đặc biệt những người xuất gia học đạo á, lại phải càng là cảnh tỉnh hơn nữa. Phải không nào? Tại vì con đường học đạo của chúng ta mà có cái này len lỏi vào thì có thể là nó phá vỡ đến tất cả những cái gì mà chúng ta xây đắp được. Và cái trường hợp sau đây mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là nó rõ nét nhất về trường hợp của một anh chàng mà đáng lý ra anh phải thừa hưởng một cái đời sống, một cái địa vị hạnh phúc cao tột, nhưng mà không ngờ cũng chính vì mắc vào cái chất độc này mà đẩy anh ta thay vì lên thiên đàng thì cuối cùng phải xuống địa ngục. Nhân vật ấy là ai? Chính là tác giả chính trong câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị, có cái tựa đề đó là tác hại của lòng sân hận. Thì câu chuyện này xảy ra hồi xưa tại thành Ba La Nại, có một vị vua trị vì tên là Kita Vasa. Ông này là một đức vua rất là đức độ, rất được lòng là quân thần và dân chúng. Và có lẽ là vì thế mà ông có được một cái người hoàng hậu, tức là người vợ rất là dễ thương, tâm đầu ý hợp. Và ông này đặc biệt là cực kỳ là cưng vợ, đến nỗi là quý vị biết là thay vì những cái công việc của vợ phục dịch là có ai lo? Là có là các tỳ nữ, phải không nào? Người hầu lo, nhưng mà ông lại tự nguyện làm được cái việc đó luôn. Ví dụ như là bà thích uống nước, rót nước chuông, rồi thích đi ăn cơm, đút cơm chàng. Và niềm vui ấy càng nhân lên, cái sự chiều chuộng ấy lại được ông đáp ứng là khi mà bà có một cái tin vui, đó là mang thai. Nghe bà mang thai, ông tự nhiên mừng quá trời. Tại trước giờ cưới về nhau mà thấy hoài không có thấy cái bụng bà nó có dấu hiệu gì hết. Thì hôm nay nghe tin bà mất là tôi sắp mang thai, tự nhiên ông cái mặt nó phơi phới mừng quá trời. Và cái tin đó không chỉ là đức vua mừng không thôi, mà cả thành Ba La Nại ai cũng mừng hết. Cho nên ông càng thể hiện cái sự chăm sóc cái người vợ của mình hết mực hơn nữa. Từ cái miếng ăn, từ cái giấc ngủ, và bao nhiêu cái cung phi mỹ nữ mà tài giỏi nhất là được tuyển chọn ra là để phục dịch chăm sóc cho cái người hoàng hậu của mình và cái bào thai sắp sinh. Thì bao nhiêu ngày đợi chờ, cuối cùng niềm vui cũng đến, đó là đến cái ngày mà sắp sửa khai hoa nở nhị, đó là sinh. Và không biết trong này là thái tử hay là công chúa. Theo quý vị là đức vua ông thích là công chúa hay là thái tử? Con gái thì thích công chúa, con nào con các chàng thì chắc là ai cũng nói là thái tử. Và quả đúng là như vậy, đức vua là ông rất muốn là bà này sinh, là phải sinh ra làm sao cho được một chàng thái tử, đơn giản là để nối ngôi. Và cả thành Ba La Nại ai cũng ước mong như thế. Cái công chúa cũng khéo đến tới hoàng tử nào nó hốt đi cái là rồi xong. Không có ai mà nối dõi tông đường hết. thì sau bao ngày đợi chờ thì cuối cùng đến cái ngày khai hoa nở nhì một cái á, thì cả dân thành Ba La này tập trung về nơi hoàng cung bao quanh bên ngoài để đợi chờ, gọi là hoàng hậu sinh là trai hay nam hay là nữ. Trong này á là hoàng hậu nằm chuyển già chuẩn bị sinh, ở ngoài kia là giống là chen chen nhúc nhúc, là giống như coi là ngôi sao điện ảnh á, sắp sửa trình diện vậy đó, nhôn nháo thì không biết hát bài gì đây, bà này thì không biết sinh là con gì đây. Thì cuối cùng cái khoảnh khắc lắng đồng đời chờ ấy là cũng đến. Một lát sau thì từ cái chiếc loa phóng ra và báo tin rằng hoàng hậu đã vừa sinh được một chàng thái tử rất là khôi ngô tuấn tú, rất là đẹp trai. Ngoài này mới nghe là thái tử, tụi nhảy nhót lên ôm nhau, trời ơi, tôi nói giống như là mừng hơn là mẹ đi chợ mới về nữa. Nhảy nhót ôm nhau ca hát, quý vị biết là cả thành Ba La ngoài đường á chen chúc nhau chật kín hết, và đợi chờ cái phút giây đó và nghe nó thái tử một cái, nhưng mà cứ ôm nhau lên ca hát nhảy múa vui mừng dễ sợ luôn. Và người mà vui nhất trong tất cả những số người đó, quý vị biết là ai không? Đó, đúng rồi, vua Kitavasa. Cho nên ngay lập tức thì ông truyền lệnh là tổ chức một cái tiệc gọi là ăn mừng liền, 3 ngày trời liên tục, để làm cái tiệc gọi là ăn mừng hoàng hậu vừa sinh được thái tử. Thì sau đó ông lừa một cái tên rất là hay đặt liền cho chàng này, quý vị có biết là tên gì không? Buddhakamala. Buddhakamala có nghĩa là không biết. Cái tên đó mà tôi biết có chết liền ha. Tên gì mà thấy nó khó, nó kỳ cục quá. Vậy mà ông cho là đẹp nhất à? Có lẽ là bên Tây Ấn Độ là nó vậy, mình không biết, tại mình người Việt Nam mà. Nhưng có thể là dịch ra là gì đó hay lắm không nè. Và bây giờ cần phải kêu ai người Ấn Độ dịch ra cho biết là nghĩa gì. Thì cái tên đó ông chọn, ông đặt và cho rằng cái tên đó là hay nhất trong tất cả các tên rồi. Và ngay lập tức một vị tiên tri được triều đến để đoán xem tương lai của thái tử sau này là con người sẽ như thế nào. Thì một vị tiên tri giỏi nhất, có uy tín nhất từ trước đến nay đã được triệu đến. Ông này tuổi đã cao, tóc đã bạc, nhưng mà một cái trí tuệ rất là minh mẫn. Đoán đâu là đúng đó, vô đã chỉ mặt ai, 5-10 năm sau như thế nào ra hết à. Cờ đó mà bây giờ cho mình bao nhiêu triệu mà đặt quẻ thì có dám đặt mày coi một lần không? À, chắc là ai cũng muốn không, nhưng không có, hồi xưa cho bây giờ ông tiêu rồi. Cho nên được triều đến mời đến để đoán cho thái tử. Khi mà ông vừa đến và nhìn vào gương mặt thái tử một cái thôi, thì đức vua đã từng theo dõi từng cử chỉ hành động của ông, nét mặt của ông, để nó vui nó buồn như thế nào. Nhưng mà khi mà vừa nhìn mặt thái tử một cái, nhìn lại nét mặt của ông, thì đức vua rất là ngạc nhiên, thấy ông buồn so, nét mặt rất là khác, không hiểu vì sao. Khi mới vào thấy ông vẫn nét mặt bình thường, mà khi nhìn vào mặt của thái tử một cái rồi thì thấy ông buồn. Thì ngay lập tức đức vua lên hỏi: này, ông đoán xem thái tử như thế nào mà gặp mặt của ông có vẻ như buồn rười rượi như vậy? Bây giờ khải bệnh hoàng thượng, con không dám nói, con sợ một cái lời nói của con nói ra không khéo mà làm hỏng, mất đi cái niềm vui trong cái buổi lễ mừng thái tử hôm nay. Thì ông vua ông càng ngạc nhiên, ông cứ nói đi chứ làm gì mà không dám. Ông biết không, từ cái thuở khai sơn lập địa dừng nên cái đất nước này á, hoàng tộc của ta thường là nếm mùi chiến thắng, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, là luôn luôn là đối diện với sự thật. Bây giờ ông có gì ông cứ nói đó đi, nói cho ta nghe cái sự thật đi, tương lai của thái tử như thế nào. Thì ông ta mới giọng dạ, ông ta mới nói: dạ khải bạch hoàng thượng, thái tử tương lai sẽ chết một cách rất là khổ sở. Chết khổ sở? Khổ sở đến mức nào? Ông có thể nói cho tôi biết được không? Bây giờ bạch hoàng thượng, tương lai thái tử sẽ chết vì khát nước. Và cái tin đó mà loan ra cái thì quả thật cái buổi tiệc đó đang vui vẻ thì tự nhiên cặp mắt ai cũng trầm buồn hết, lo lắng hết, và nhốn nháo lên là tìm cách làm sao mà hóa giải cái nghiệp xấu này của thái tử đi. Chứ nghe mà thái tử mà chết đi là coi như là đất nước cũng tiêu tùng luôn. Tại vì hoàng tử bây giờ không là đơn giản là hoàng tử nữa, mà tương lai sẽ là một vị vua, là người thống lĩnh cả đất nước này. Mà hoàng tử tiêu là có lẽ là đất nước này cũng cũng tiêu, cho nên mọi người ai cũng sợ. Nhưng mà bằng cách nào bây giờ để có thể là giúp Thái tử thoát qua cái nghiệp của mình trong tương lai? Thì ông Đức Vua ông mới bàn tính, thôi bây giờ nói là chết các nước thì có nghĩa là làm sao mà nước luôn luôn là phải có, chứ đừng để là không có nước. Đương nhiên có nước rồi làm sao mà chết được, phóng nè, có nước uống hay làm gì mà chết. Thì cuối cùng ông ra lệnh là từ trong cung nội cho đến bên ngoài là phải, đâu đâu là cũng phải đào giếng để trữ nước. Trong thành đào giếng, rồi ngoài đường, dọc dọc đường là cách khoảng chừng mấy trăm mét là cũng phải đào một cái giếng, dừng cái trò lên đào cái giếng đó. Rồi bên cạnh đó là ông cho làm những cái lễ gọi là cầu an để giải hạn, làm lễ cầu an giải hạn, nhờ cái phước đó hồi hướng cho ông Thái tử để tai qua cái nạn khỏi. Thì thời gian cứ trôi qua và Thái tử cứ lớn lên. Mọi người thấy vẫn bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà không phải là không lo, hoàng thượng và hoàng hậu như mọi người là đang phập phòng lo sợ và cứ đợi chờ, là không biết cái giây phút tai họa là đến cái bao giờ nó ập đến với Thái tử. Thì họ mới trông ngóng là đợi chờ xem, không biết khi nào. Thì đợi chờ một thời gian, thì khi mà Thái tử lớn lên rồi thì ông này tỏ ra cũng rất là mạnh khỏe, không có gì xảy ra, và rất là thông minh, văn võ đều sống toàn hết. Chính vậy mà hoàng thượng và hoàng hậu là hết sức cưng chiều. Và bên cạnh đó thì dân chúng cũng rất là kính trọng ông này. Và chính cái lẽ đó, cưng chiều giữa hoàng thượng, hoàng hậu và mọi người như vậy, không khéo đã tạo nên cầu ta một cái tính, đó là cống ca ngạ mạng, coi trời bằng vung, cho nên không có ai ra gì hết. Quý vị biết là ở cách thành Ba La Nại đó không xa, có một khu vườn rất là xinh đẹp. Ở đó có rất nhiều là cây, và trong đó thì có rất nhiều loài thú sinh sống. Và cái vườn đó là đặc biệt chỉ dành cho con người mà được đến đó là hoàng tộc, trong đó có hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử Đút Tha Camara đến đó. Thì quý vị đố biết là ông chàng và thái tử ta đến đó làm gì? Có nhiều thú, có nhiều chim, đến đó là không gì khác đó là săn bắt. Anh này có cái tính vậy đó. Và khu vườn này trước đây không phải là ngẫu nhiên mà có, mà đó là một cái tu viện trước đó của các vị tu sĩ, nhưng mà sau này giao lại cho nhà vua. Và đương nhiên là các vị tu sĩ thì không bao giờ mà dám làm cái chuyện mà săn bắt chỗ đó, để rất yên tĩnh, họ rất là kính trọng, tại vì cho đó là chốn thiêng liêng, phải ủng hộ thì thánh linh mới có thể là phò trợ cho mình được. Nhưng mà Đút Tha Kala thái tử đến đó thì chuyện nhỏ, thấy đâu là giết đó cho nó sướng, không có cái gì cả. Thì một hôm anh chàng ta cũng trên đường là đến khu vườn đó để săn bắt. Thì khi mà anh ta đi á, cầu ta đi á, thái tử đi á, thì không chỉ đi một mình mà phải tháp tùng theo, là rất là nhiều là cần thần trong triều đình cũng đi, đoán luôn đi theo hộ tống thái tử. Thì khi mà đi một lúc gần đến khu vườn rồi thì ngược chiều với thái tử á, cũng có một cái hình bóng một con người đi đến, và khác hẳn con người này, đó chính là hình bóng của một vị sa môn trong một chiếc y màu vàng với một chiếc bình bát ở trên tay đang tiến lại. Đây là không phải vị sa môn bình thường, mà chính là một vị Bích Chi Phật tu hành đã đắc đạo rồi. Chính vì vậy mà khi mà gần giáp mặt với thái tử á, thì cái chất liệu tu tập giải thoát trang nghiêm thanh tịnh trong con người của vị sa môn này, vị Phật Bích Chi này toát ra bên ngoài. Cho nên gặp những con người như vậy, một người đào cao đức trọng như vậy, thì quý vị phải làm sao? Tự nhiên là mình có một cảm giác gì đó là phải làm thôi, tại vì nó có một năng lực gì đó. Cho nên các vị mà tháp tùng đi theo vị thái tử này cũng vậy, khi mà đến gần một cái thì không ai bảo ai, đồng loạt tất cả đều trang nghiêm chắp tay hướng về vị Phật Bích Chi thành lễ. Thì thái tử ta chứng kiến cảnh đó, ông ta rất là ngạc nhiên, mà cho rằng các vị mà tùy tùng của mình, tại sao là trước giờ là chỉ có đảnh lễ cung kính mình thôi, hôm nay lại đảnh lễ cung kính với một vị sa môn độc tộc đó, hỗn láo, chỉ có quyền cung kính và đảnh lễ ta thôi, nó là ai? Thì đã ngồi trên lưng voi, chàng ta mới bay xuống và đến gần vị sa môn, sát lại mặt, tiến lại gần cái chiếc bình bát mà vị sa môn đang cầm. Thì ông giật băng ra, ông sáng xuống đất một cái, rồi lấy chân đạp hộp lên bể ra cái bình bát luôn. Thì bao nhiêu ánh mắt của bọn tùy tùng chứng kiến cảnh đó hết sức hại hùng, ngạc nhiên, nhưng mà không cản ngăn được với cái việc làm như vậy, không biết hậu quả như thế nào. Thì hướng về vị sa môn để thêm phản ứng của ông như thế nào. Thì vị sa môn vẫn một ánh mắt từ bi và thương cảm, và biết rằng với cái việc làm như vậy chắc chắn thái tử sẽ chịu nhận lấy một cái quả báo rất là đau đớn về sau. Nhưng mà ông không sân hận gì cả, với một ánh mắt chỉ nhìn thái tử Duttakamala mà thôi. Thì một lát sau chứ dừng lại đó, ông ta mới dõng dạc tuyên bố: này lão sa môn kia, ông có biết ta là ai không? Ta chính là thái tử Duttakamala, con của đức vua Kita Vatare, biết chưa? Ông có sợ ta không? Làm gì được ta không? Cái bộ dạng của ông vậy làm gì được ta? Vì sao môn vẫn điềm nhiên, không nói một tiếng nào, và ông chỉ lặng lặng ra đi. Thì bình bát đã mất hôm đó, ông chịu đói và vâng thần thông của mình bay về lại cái chỗ am tranh của mình ở một ngọn núi xa và không đi khất thực nữa. Và thái tử Duttakala thì cũng không còn hứng thú gì với chuyện săn bắn nữa. Cho nên chàng ta ra lệnh: thôi, hôm nay chúng ta không đi săn bắt cái gì cả, về thôi, ta ngán ngẩm lắm rồi, chán lắm rồi. Hôm nay vui đâu thấy, lại là gặp mặt một vị sa môn, bực quá, đi về. Thì ra lệnh đi về, thì bọn lính cũng nghe theo. Và bao nhiêu người nặng nề lê từng bước chân đi theo thái tử trong một cái trạng thái rất là buồn bã và lo lắng. Thì quý vị biết là đi được một đoạn đường thì bọc trong người thái tử ta trở nên nóng lạ thường. Con người đang bình thường vậy tự nhiên nó thay đổi và cơ thể nó trở nên nóng khác lạ thường. Và một lát sau thì anh chàng ta đang đi ngồi trên con voi, nó la lên: nó tối đây không, mau ra nước đang cho ta uống, khát quá, chịu không nổi. La toát lên như vậy thì quân lính cũng rất ngạc nhiên, nghe toát lại nước 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 thì ngay lập tức là bọn nó mới chạy đi để tìm múc nước. Vì trước đó là như là đức vua đã ra lệnh thì hai bên đường mà thái tử đến cái vườn á là có đào rất là nhiều cái giếng và bên đó có những dòng sông. Thì không biết do cái nghiệp lực gì mà quý vị biết là đi đến dòng sông vừa đặt ra múc nước thì dòng sông nước đang có bỗng nhiên càng mà đến lúc là không có một cái giọt nào múc lên luôn. Đến giếng đang nước đang có, khi mà đặt gào xuống múc thì đặt xuống thì vẫn thấy khô róc luôn, không có một cái giọt nào. Tìm bao nhiêu giếng, bao nhiêu sông, bao nhiêu suối thì vẫn không thấy chỗ nào mà có được một giọt nước. Và thế này thì miền của thái tử cứ la bài bãi: khát quá, khát quá, đi tìm cái gì mà lâu thế, khát quá, chắc ta chết mất. Thì ông ta la lên, thả thốt la lên như vậy. Nhưng mà la lên bao nhiêu quân lính vẫn tìm kiếm, cuối cùng không có giọt nước nào đem đến cho chàng ta uống hết. Quằn quại đau đớn một lúc, chịu không nổi, cuối cùng thái tử Duttakamala đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi. Và sau khi chết một cái, linh hồn của thái tử ta ngay lập tức đọa xuống địa ngục A Tỳ, chịu những nỗi khổ cùng cực không bao giờ kể xiết. Quý vị thấy có ghê gớm không? Quá ghê luôn quả không nào. Quả thật là chúng ta thấy là chỉ một niềm sân của thái tử trong câu chuyện. Đáng lý ra cuộc đời của anh chàng ta tương lai là một vị vua, hưởng thụ một đời sống rất là sung sướng, sung túc. Nhưng mà không ngờ trong một phút chốc đã đẩy cầu ta từ cái cảnh thiên đàng là đi xuống địa ngục. Và nguyên nhân rất là đơn giản, chính là anh chàng ta là tỏ vẻ sân si trước cái sự cung kính của những người tùy tùng của mình đối với một bậc sa môn đắc đạo, đó là một vị Bích Chi Phật. Ngay lập tức là sáng cái bình bát của ông ta xuống dưới đất, dậm đạp lên trong một cái tâm trạng rất là sân hận cùng cực. Và chính cái tâm niệm đó đã đẩy anh ta đến một cái nghiệp như là lời tiên đoán của vị tiên tri ở trước đó không sai, đó là sau này chết mà chết trong cái tình trạng khát nước. Cho nên quân lính đi tìm cho anh ta một bát nước qua cái cơn đói cùng cực, khát cùng cực, mà tìm đâu thì vẫn không ra được. Và cuối cùng là phải chấp nhận đó là cái chết. Và không chỉ chết xong mà đọa xuống địa ngục A Tỳ, một cái tình ngục cùng cực khổ sở nhất, để chịu cái hậu quả của mình ở dưới đó. Trong cuộc đời mình, quý vị đã có từng bao giờ có cái tâm niệm sân hận giống như vậy chưa? Và có cái hành động nào mà xúc phạm đến người khác giống như là thái tử trong câu chuyện hay là chưa? Có bao giờ mà dám sáng cái bình bát của vị sa môn chưa? Thì sáng cái gì? Sáng chén là nhiều không đâu. Nhưng chén là của ai? Của mình. Của mình. Của mình có tội không? Sáng của mình mà trong cái tâm trạng là gì? Tức giận thì vẫn có tội như thường. Nhưng mà sáng của người khác nữa thì cái tội có lớn hơn không? Chắc chắn là lớn hơn nữa, phải không nào? Và tôi tin chắc rằng không chỉ sáng chén mà nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn thế nữa. Nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh, nhiều sự việc. Rất là nhiều, có lẽ là chúng ta không nhớ hết. Và cái nguyên nhân là gì sao? Đơn giản đó là mình không kiềm chế được sự sân hận nó trỗi dậy trong lòng của mình. Phải không nào? Thế thì hôm nay nghe câu chuyện này rồi, tác hại của lòng sân hận, và thấy được cái hậu quả rất là rõ ràng trước mắt của thái tử trong câu chuyện rồi, thì từ nay về sau trở về thì quý vị phải làm sao? Có dám sân hận nữa không? Và có nghĩ là cái dần nó sẽ biến mất trong tấm lòng mình không? Rất là khó, phải không nào? Nhưng mà chúng ta tâm niệm như thế này thôi được rồi, là mỗi lần mà cái sân hận của mình nổi lên là phải cố gắng. Cố gắng làm gì? Không làm gì cả. Nên nhớ là không làm gì, và cũng không là nói gì, mà chỉ giữ một cái thái độ, đó là im lặng và nhận diện mà thôi. Im lặng và nhận diện cái cơn giận của mình nó trồi lên, nó mức độ nào, tới bụng, tới ngực, tới cổ, tới đầu, sắp tới miệng, sắp nói ra chả đi.
Thôi không được, nói rồi chết rồi, nói rồi rồi.
Nên tới đầu, nó chuẩn bị là cầm cây, là ổn được, được, tới đây là được rồi, xuống thì còn, xuống chị thương, xuống anh thương, anh thưởng cho cục kẹo, chút nữa cho ly nước chanh. Phải dừng ngay đó, phải không nào? Thì cái cơn giận của mình nó không có cơ hội, nó bộc phát ra, thì chúng ta sẽ không nói và không làm cái gì hết. Và chắc chắn mà trong cái giây phút đó chúng ta không kìm kẹp nó được, thì chắc chắn chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ làm, mà chúng ta nói và làm trong cái tâm niệm sân hận như vậy thì kết quả nó như thế nào? Có lẽ là không lường, phải không nào? Nếu cái sự sân hận của mình mà nó càng lớn thì cái hậu quả nó càng lớn, mà cái sân của mình nhỏ thì hậu quả nó đợi chút, nhưng mà tất cả đều dẫn đến cái hậu quả mà không đáng hết. Và sau đó chắc có lẽ là khi mà cái cơn giận quá đi rồi, chúng ta nhìn lại cái sự việc thì chúng ta mới chắc lưỡi và chúng ta bảo rằng trời ơi, ước gì mà hồi này mình được làm cái điều đó. Chúng ta đừng nói ra cái điều đó thì hay biết mấy. Nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta lôi kéo lại được không? Ly nước mà đổ xuống đất rồi, chúng ta có vớt lên lại, múc lên lại được không? Cái chén mà đã vỡ rồi thì có làm lành lại được hay là không? Dán keo lại rồi thì nhìn vào nó vẫn còn là cái vết gì? Vết sẹo. Nói ai một cái câu đau lòng rồi, an ủi xin lỗi, có hết không?
Có
thể, nhưng mà vẫn còn trong lòng người đó, phải nào? Cho nên tốt nhất là chúng ta phải hết sức trân trọng và nhận diện. Hai câu kệ mà chúng tôi muốn nhắc quý vị như là hai cái khẩu hiệu: dần lên thì hóa ra điên, người khôn hóa dại, người hiền hóa ngu.
Chứng chi
bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống ngày đêm trong chạy nguyện, nguyện không lặp lại lần xưa, bao nhiêu lầm lạc vì tâm tôi, tâm tình còn đâu vết lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, mày vẫn muôn đời trôi thong dong, ung dung tự tại lòng thanh thản, chân tâm thượng chủ nguyện tinh tấn, quyết noi gương ngài lòng trắng sáng.
Lòng trắng.